Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Nhìn lại những chuyện trên chính trường của Úc trong tuần qua thì chúng ta thấy nổi bật có lẽ là lúc mà Thượng viện tái nhóm để mà thảo luận về cái dự luật ABCC của chính phủ, và chỉ trong vòng một ngày thôi thì Thượng viện đã bác cái dự luật đó lần thứ nhì. Như vậy là Thủ tướng Malcolm Turnbull nay đã có đủ cớ để mà giải tán Quốc hội và tuyên bố bầu cử sớm. Nhưng mà ông ta lại không làm như vậy. Theo anh thì như thế nào?
Vâng, rõ ràng là sau khi Thượng viện Quốc hội nghỉ hè thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã triệu tập họ lại để mà biểu quyết lần thứ nhì cho cái dự luật ABCC, tức là một cái đạo luật tạo ra một cái cơ quan điều phối trong cái ngành kỹ nghệ xây dựng để trong sạch hóa cái ngành kỹ nghệ này đó. Thì rõ ràng là ông không cần phải đến 3 tuần mà chỉ trong vòng 1 ngày thôi thì Thượng viện đã bác bỏ cái dự luật lệ lần thứ nhì với cái tỷ lệ phiếu là 36 chống và 34 thuận. Như vậy thì ông Turnbull có cái điều kiện là để giải tán cái lưỡng viện quốc hội. Ở đây chúng ta nói cái chữ giải tán lưỡng viện quốc hội tức là 150 dân biểu và 76 nghị sĩ liên bang đều phải đối mặt với cử tri trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên ông Turnbull đã không có lợi dụng cái cơ hội này để mà tuyên bố cái ngày bầu cử, bởi vì ông cho rằng là các cái vấn đề ưu tiên của đất nước là phải trước, và cái vấn đề ưu tiên đó theo ông là cái kế hoạch ngân sách của năm nay sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 5 sắp tới. Dĩ nhiên là từ đây cho đến ngày đó, về mặt lý thuyết thì ông Turnbull có thể công bố bất cứ lúc nào. Tuy nhiên có lẽ là ông cũng chờ đợi sau khi Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison công bố cái kế hoạch ngân sách cho năm tới, và một tuần sau đó thì sẽ có một cái hồi đáp về cái chính sách kinh tế của đảng đối lập do ông Bill Shorten và cái người đối lập về ngân khố công bố. Thì sau đó có lẽ là vào ngày 11, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ cho toàn dân Úc biết rằng là ngày nào họ sẽ đi đến thùng phiếu.
Tức là chính phủ bây giờ có đến ngày 11 tháng 5 để mà đưa ra quyết định đó. Nhưng mà như anh nói ban nãy đó, thì cái tỷ lệ mà khi Thượng viện bác cái dự luật ABCC thì 36-34, điều đó có nghĩa là chính phủ thua có 2 phiếu thôi. Vâng. Thì có phải đó là cái lý do mà khiến cho ông Turnbull, ông không có tuyên bố bầu cử liền bây giờ mà phải chờ cho đến khi công bố cái ngân sách, với hy vọng rằng là khi công bố ngân sách vào ngày 3 tháng 5 thì cái cán cân ủng hộ giữa liên đảng và lao động lúc đó nó lại thay đổi nữa rồi.
Đây là một cái sự tính toán chính trị của những nhà lãnh đạo thôi. Chúng ta cũng thừa biết rằng là trong cái lịch sử của nước Úc, chúng ta có 6 lần tổng tuyển cử do cái hậu quả của việc giải tán lưỡng viện quốc hội. Trong 6 lần đó thì cái chính phủ đương nhiệm thắng 4 lần và thua 2 lần. Và chúng ta cũng nhớ lại cái dưới cái nhiệm kỳ của ông Tony Abbott. Ông Tony Abbott cũng đã có một cơ hội để giải tán lưỡng viện quốc hội, nhưng mà ông đã không làm cái việc đó và vẫn tiếp tục. Và thay vì đó, ông chấp nhận cái dự luật của chính phủ là thua tại Thượng viện và ông bỏ qua. Như vậy thì có nghĩa rằng là ông Turnbull trong vị trí ngày hôm nay cũng có những cái cơ hội như vậy, hoặc là cũng có những cái sự lựa chọn như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhớ là năm nay lại là năm bầu cử, thành ra ông không có còn thời gian nhiều nữa. Có thể là ông sẽ phải trông cậy vào cái sự hồi đáp một cách tích cực, một cái sự đón nhận một cách nghĩa là có tính cách thuận lợi hơn đối với cái kế hoạch ngân sách của ông Scott Morrison, để mà có thể xoay chiều được cái lòng tin của dân chúng, hoặc là có thể thuyết phục họ ủng hộ thêm cho chính phủ. Bởi vì theo các cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất mà chúng ta vừa thấy được công bố trên Newspool hoặc là Fairfax, thì chính phủ đang bị dẫn trước bởi đảng đối lập là đảng Lao động với cái tỷ lệ là 49-51. Thưa quý vị, thì 49-51 thật ra nó là một cái tỷ lệ ngang ngửa, tại vì các nhà thăm dò dư luận thường thường họ cho một cái khoảng cách sai biệt là khoảng cộng trừ 3%. Và như vậy thì có thể nói là hai bên đang là kẻ tám lạng người nửa cân, chứ không có người nào mà vượt xa cái đối thủ của mình. Tuy nhiên, về mặt cá nhân lãnh đạo đó, thì dân Úc lại tin tưởng ông Malcolm Turnbull rất là nhiều so với thủ lãnh đối lập Bill Shorten. Và như vậy thì Chúng tôi cũng khó có thể nói nếu mà cái cuộc bầu cử xảy ra ngay thời điểm này thì không biết là mèo nào cắn miểu nào, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng phải chờ đến cái phản ứng của người dân ra sao sau khi ông Scott Morrison công bố cái bản ngân sách vào ngày mùng 3 tháng 5 sắp tới.
Xem chừng như vào lúc này thì bên đảng lao động có vẻ là đã sẵn sàng nhiều hơn là bên liên đảng. Tôi có cái cảm giác như vậy bởi vì cái khi mà ông Turnbull không có chịu tuyên bố bầu cử, không chịu tuyên bố giải tán quốc hội thì ông Shorten đã nói rằng là cứ việc làm như vậy đi, chúng tôi đã rất là sẵn sàng cho cái trận chiến này rồi.
Thật ra thì đó là luôn luôn là cái thế của cái đảng đối lập thôi, bởi vì người ta cũng biết rằng ở trong cái nền dân chủ nghị trường như nước Úc á, thì là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng để mà đối phó với bất cứ chính sách nào của chính phủ đưa ra, bởi vì họ tự coi mình như là một cái chính phủ song hành so với một cái chính phủ chính thức. Tức là nếu mà bên chính phủ chính thức đưa ra một cái chính sách gì thì họ luôn luôn có một cái sự đáp trả lại về cái chính sách đó, dù là chống đối hoặc là dù là ủng hộ. Và cho nó thì đặc biệt là trong cái thời điểm này, trong năm nay là cái năm bầu cử, cho nên đối lập họ đã chờ cái thời điểm này 3 năm rồi, chứ không phải là đợi cái ngày mà thủ tướng công bố cái thời điểm bầu cử nữa. Và khi ông Turnbull đã có cái cớ để mà giải tán lưỡng viện quốc hội rồi đó, thì lãnh tụ Bill Shorten của đảng đối lập bung ra những cái phát súng đầu tiên liền, tức là chúng tôi đã sẵn sàng rồi, đây là những cái chính sách của đảng lao động, vân vân và vân vân, chúng tôi sẽ tạo ra thêm việc làm, chúng tôi sẽ bảo vệ cái hệ thống Medicare, chúng tôi sẽ tăng cường ngân sách cho nhà thương, cho bệnh viện, cho những cái năng lượng tái tạo, vân vân. Tức là ông ấy đã chuẩn bị một loạt các cái vấn đề để mà khi mà cái phát súng đầu tiên nổ ra trong cái cuộc tranh cử. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa chưa chính thức phát động, nhưng mà người ta cũng có thể đoán được rằng là ít ra cái cuộc bầu cử hay là cái thời gian vận động tranh cử nó sẽ kéo dài khoảng cỡ 2 tháng, và so với thường lệ là khoảng cỡ 4 tuần.
Nếu như không có gì thay đổi thì cái ngày đó là ngày 2 tháng 7, thưa anh. Và trong tư cách là truyền thông thì phải nói rằng là Quốc Vinh cũng đang rất là hào hứng chờ đợi cái chuyện này. Có vẻ như theo những cái diễn biến gần đây chúng ta thấy thì cái cuộc bầu cử này hứa hẹn sẽ có rất là nhiều màn ngoạn mục xảy ra.
Với tư
Anh
cách là một công dân Úc thì có thể là chúng ta đang chờ đón một cái cuộc bầu cử lưỡng viện quốc hội liên bang. Với tư cách là một cái người Úc gốc Việt, chúng ta cũng có một cái cuộc bầu cử liên bang trong năm nay nữa, thưa Quốc Vinh. Đó là
Đúng
cái cuộc
rồi.
cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng liên bang của người Việt tự do tại Úc sẽ vào khoảng cái trung tuần tháng 6 sắp tới, và khi có dịp có lẽ là chúng ta cũng sẽ trở lại vấn đề này.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Ban nãy anh có nói rằng là một trong những lý do ông Thủ tướng đưa ra để giải thích tại sao ông không có quyết định giải tán quốc hội liền là có nhiều chuyện cần phải lo hơn. Trước mắt là cái ngân sách sắp sửa được công bố vào ngày 3 tháng 5. Nhưng mà có một chuyện nữa cũng rất là lớn là trong tuần thì chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã công bố một cái kế hoạch phòng thủ an ninh mạng, tức là để đối phó với những cái cuộc tấn công ở trên mạng với một ngân sách phải nói là thật đáng kể, phải không thưa anh?
Vâng, chúng ta có lẽ là trở lại một chút xíu về cái khái niệm về cái an ninh quốc gia ngày nay, bởi vì nó rất là khác với những cái khái niệm về an ninh quốc gia của cái thế kỷ vừa rồi chẳng hạn, đối với những cái trận không chiến, hải chiến hoặc là địa chiến vân vân, với bom đạn, súng ống rầm rầm. Thưa quý vị, thì cái vấn đề an ninh quốc gia ngày nay nó dựa trên một phần lớn về những cái sự tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là về cái vấn đề là không gian mạng. Thì chiến tranh mạng là một cái chuyện có thật và nó gây ra rất là nhiều nguy hiểm, hoặc là những cái nguy cơ có thể làm sụp đổ một cái nền kinh tế, hoặc là phá hoại an ninh của một cái an ninh quốc phòng của một cái đất nước. Chúng ta với tư cách là những cái cá nhân thôi cũng thấy rõ cái điều đó qua cái chuyện mà cái computer của nhà của mình nó bị virus, hoặc là nó gây ra rất là nhiều cái chuyện nhức đầu và tốn kém thời giờ phải đi sửa chữa vân vân, huống chi là những cái dữ liệu nó có tính cách an ninh quốc phòng của một quốc gia vân vân. Thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên mà những cái nhà lãnh đạo quốc gia của Úc hoặc là của bất kỳ các nước khác mới nghĩ đến cái vấn đề này, nhưng mà đây là một lần đầu tiên nó được đưa ra một cách chính thức bởi Thủ tướng Malcolm Turnbull. Thì ông Turnbull cũng cho rằng là cái mạng Internet của nước Úc rất là mạnh. Và tuy vậy nó không phải là một cái hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn so với trước những cái đe dọa, những cái cuộc tấn công hoặc là những cái việc mà người ta gọi là hacking, tức là xâm nhập vào mạng của cái đối tượng để mình tìm ra, để mình moi móc tin tức, mình ăn cắp dữ liệu, mình lấy đủ thứ chuyện, hoặc là cài bệnh vô trong cái hệ thống của họ nữa. Thì ông Turnbull cũng cho biết là cái chính phủ sẽ chi khoảng 230 triệu cho các cái sáng kiến để bảo vệ cái không gian mạng của Úc. Thật ra đây là một cái con số có tính cách là có những cái biện pháp lấp đầy lỗ trống bây giờ thôi. Chứ như Cú Vinh vừa nói thì chính phủ sẽ phải có những cái chi phí lớn lao hơn, vì theo những cái ước tính của các nhà chuyên môn đó thì họ cho rằng là cái tổn thất mà các cái mạng lưới an ninh mạng của Úc bị phá hoại đó thì nó có thể nó bằng đến 1% cái GDP, tức là bằng một năm tổng sản lượng quốc nội, tức là bằng khoảng 17 tỷ đô la. Thưa quý vị, 17 tỷ đô la một năm không phải là con số nhỏ, và càng thiệt thòi hơn nếu mà Úc không có một cái hệ thống bảo vệ an ninh mạng một cách hữu hiệu để ngăn chặn hoặc là để phòng ngừa hoặc là để bảo vệ cái quyền lợi của mình.
Mà các vụ tấn công trên mạng ở đây chúng ta cũng phải nói đến những cái hình thức tội phạm nữa, chứ không chỉ là ở cái mức độ an ninh quốc gia, mà trong trường hợp này chúng ta cũng phải kể đến các cái doanh nghiệp nữa, bởi vì các doanh nghiệp ở Úc cũng sẽ bị tổn thất rất là nhiều nếu như mà bị tin tặc tấn công, đúng không anh?
Đúng rồi, thì một vài cái trường hợp mới đây được đưa ra, được công khai đưa ra, chứ còn mình không biết là có những cái trường hợp mà bây giờ nó chưa có được phổ biến hoặc là chưa có được thông báo. Thì người ta thấy là cái sở khí tượng của Úc á, thì cũng bị tấn công, hoặc là cái một số các cái dịch vụ hoặc là tài liệu của văn phòng quốc hội liên bang cũng bị xâm nhập, và đặc biệt là trong cái ngành thương nghiệp, trong cái các cái doanh nghiệp đó, thì Kmart cũng là một cái hệ thống siêu thị lớn của Úc cũng bị xâm nhập vào. Thì rõ ràng đó là một cái những cái nguy hiểm mà có thể nó sẽ có những cái ảnh hưởng rộng lớn và tiêu cực đối với cái, không những đối với nền an ninh quốc phòng không, mà đối với những cái sinh hoạt kinh tế nữa. Thì như Cú Vinh vừa đề cập đó, thì những cái gọi là cyber attack, tức là những cái sự tấn công mạng đó, nó đến từ nhiều cái nguồn khác nhau, trong đó có một cái nguồn đó là thù địch nước ngoài.
Những thế lực thù địch nước ngoài,
là người thế lực thù địch nước ngoài, hoặc là những cái tổ chức khủng bố, hoặc là tội phạm, hoặc là những cái cơ quan tình báo kinh tế vân vân. Thì rõ ràng nó là một cái cuộc chiến tranh đa diện, nó vô hình vô ảnh, nó không gây máu đổ đầu rơi, nhưng mà nó gây ra những cái thiệt hại rất là lớn.
Anh nhắc đến cái nguy cơ mà khủng bố tấn công ở trên mạng, thì tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do tại sao chính phủ bây giờ công bố ra trong cái kế hoạch 230 triệu này thì có một cái biện pháp là lần đầu tiên bổ nhiệm một cái vị trí gọi là đặc sứ về
không gian mạng,
đặc sứ về Internet, để chi có cái nhiệm vụ là điều phối với lại các nước khác.
Vâng, trong cái thế giới Internet ngày nay đó, thì không một cái quốc gia nào có thể đứng lẻ loi một mình được, và không có thể quốc gia nào tự cho mình rằng là có quyền hoặc là tàng trữ hoặc là có quyền phát triển những cái hệ thống kỹ thuật mới trên Internet, mà nó là một cái mạng rất là bao trùm và phức tạp về những cái mối quan hệ của nhiều quốc gia khác nhau. Và do đó cái việc bổ nhiệm một cái vị đại sứ Internet của Úc chẳng hạn là một cái biện pháp cần thiết, bởi vì chúng ta phải có một cái nơi hoặc là phải có một cái người để mà điều hợp hoặc là để tăng cường cái sự hợp tác này giữa các cái quốc gia có một cái hệ thống Internet tiên tiến hơn. Chúng ta cũng phải nhắc đến một cái điều rằng là theo những cái nhận định của các cái cơ quan tình báo đó, thì Úc là mục tiêu tấn công số 1 trong vùng Á Châu Thái Bình Dương bởi các cái tổ chức khủng bố, và cũng là một mục tiêu số 4 ở trên toàn thế giới. Và do đó người ta càng thấy cái sự cần thiết phải bảo vệ cái không gian mạng của mình để có thể chống lại một cách hữu hiệu, hay là ít ra có thể ngăn chặn được những cái cuộc tấn công có thể xảy ra.
Cái tình hình này thì Quốc Vinh nghĩ chắc chúng ta phải từ từ tìm ra một cái chữ mới rồi anh Lưu Dân ơi. Bởi vì cái thế giới ảo bây giờ sao nghe mà nó thật quá đi, có thể sờ mó được luôn rồi, phải không thưa anh?
Vâng, thật ra thì nó không có gì là ảo cả. Một khi bạn nhìn trên Internet thấy giá cả của đồng đô la Úc ngày hôm nay là 78 cent chẳng hạn, thì rõ ràng nó rất là thật chứ không phải là nó ảo gì cả. Bởi vì nếu mà chúng ta cầm một đô la Úc chẳng hạn ra ngân hàng đổi hoặc là đến những cái nơi đổi tiền chính thức đó, thì chúng ta thấy à, tại tôi đọc cái tin này trên Internet mà tại sao ông đổi tôi thành có 76 cent thôi chẳng hạn, thì rõ ràng đó là những cái mà người ta có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày một cách rất là thực tế, rất là thật chứ không phải là ảo gì cả.
Với câu chuyện này thì cũng xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều cho tạp chí nước Úc trong tuần kỳ này.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào tạm biệt quý vị.